Kính thưa cộng đoàn phục vụ, cách riêng các bạn trẻ thân mến, hôm nay là ngày lễ Chúa Giêsu Kitô vua vũ trụ, và hôm nay cũng là ngày kết thúc năm thánh lòng Chúa thương xót. Vậy nên thật là thích hợp và ý nghĩa để chúng ta suy niệm các bài đọc lời Chúa hôm nay với chủ đề Giêsu Kitô Đức Vua giàu lòng thương xót. Như chúng ta biết, các ông vua trần thế tiêu biểu như là vua David trong bài đọc thứ nhất hôm nay chẳng hạn, dù thương dân đến mấy đi chăng nữa thì cũng vẫn phải dùng đến sức mạnh quân sự và bạo lực để thống trị vương quốc của mình. Tuy nhiên, Chúa Giêsu Kitô vua của chúng ta thì khác, rất khác. Người không thống trị bằng sức mạnh quân sự, không thống trị bằng sức mạnh bạo lực, nhưng người thống trị vương quốc của người bằng tình yêu. Một tình yêu được thể hiện cách đặc biệt và cụ thể qua lòng thương xót vô biên của người. Chúa Giêsu Kitô vua của chúng ta thực sự là một đức vua giàu lòng thương xót. Với lòng thương xót vô biên của mình, Chúa Giêsu Kitô vua của chúng ta đã chấp nhận làm vua theo một cách thức vô cùng đặc biệt, đặc biệt đến nỗi không trí tuệ nhân loại nào có thể hình dung được, không trí tuệ nhân loại nào có thể hiểu thấu được. Không như các ông vua trần thế đăng quang bằng nghi thức xa hoa hùng tráng, Chúa Giêsu Kitô Đức Vua giàu lòng thương xót của chúng ta đã đăng quang bằng nghi thức bị bắt bớ, bị xét xử, bị kết án và bị giết chết trên cây thập giá. Trong nghi thức đăng quang đặc biệt ấy của người, nếu để ý, chúng ta sẽ thấy có nhiều chi tiết rất lạ lùng. Quả thế, giàu sức cho người không phải là giàu hảo hàng, cũng chẳng phải là giàu đã được thánh hiến, nhưng là nước bọt người ta khạc nhổ vào mặt người, là mồ hôi, là máu người đổ ra. Ngài báu của người không phải rồng phượng, cũng chẳng phải hùm beo, nhưng là cây thập giá. Vương miện của người không phải vàng ròng, cũng chẳng phải ngọc quý, nhưng là một mão gai xuyên thấu da xương trên đầu. Vương trượng của người cũng thế, không phải vàng ròng và cũng chẳng nạm ngọc quý, nhưng chỉ là một cây sậy, một cây sậy phất phơ yếu ớt. Cẩm bào của người không phải long bào, cũng chẳng phải hoàng bào, nhưng chỉ là một tấm thân trần truồng trên thập giá. Danh hiệu của người chẳng có chi oai phong, chẳng có chi lẫm liệt, người chỉ được gọi một cách mỉa mai là vua dân Do Thái. Cận thần của người không phải quan văn, cũng chẳng phải quan võ, nhưng chỉ là hai tên gian phi, hai tên trộm cướp. Tiếng tung hô trong ngày đăng quang của người không phải vạn tuế, cũng chẳng phải thiên tuế, nhưng chỉ là những lời thách thức, chê bai và kết án. Đóng đinh nó vào thập giá, đóng đinh nó vào thập giá. Rượu mừng người không phải là rượu lâu năm, cũng chẳng phải là rượu hảo hàng, nhưng chỉ là giấm chua, là mật đắng mà thôi. Kính thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu Kitô vua của chúng ta đã đăng quang như thế đó, và trong ngày đăng quang của người, người đã đạt đến tột đỉnh vinh quang khi người bị giết chết trên cây thập giá. Nếu không phải là một đức vua giàu lòng thương xót, nếu không phải là một đức vua giàu lòng thương xót, thì làm sao Chúa Giêsu Kitô vua của chúng ta lại có thể chấp nhận những điều trái khuấy và ngược đời như thế được? Trong bài tin mừng hôm nay, lòng thương xót của Chúa Giêsu Kitô vua của chúng ta được thể hiện một cách rất cụ thể và vô cùng quyết liệt. Giữa lúc đau đớn tột cùng của giờ hấp hối trên thập giá, theo lẽ tự nhiên, Đức Giêsu cần được an ủi, cần được động viên, cần được nâng đỡ. Vậy mà ở đây, người lại bị các thủ lãnh nhạo cười rằng, hắn đã cứu người khác thì cứu lấy mình đi, nếu quả thật hắn là đấng Kitô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn. Rồi người cũng bị lính tráng chế giễu rằng, nếu ông là vua dân Do Thái thì cứu lấy mình đi. Và thậm chí là người còn bị tên gian phi, một trong hai kẻ đang bị treo trên thập giá với người, nhục mạ người rằng, ông không phải là đấng Kitô sao? Ông không phải là đấng Kitô hay sao? Hãy tự cứu lấy mình đi và cứu cả chúng tôi với. Đúng là sắc láo và ngạo ngược. Những kẻ ngông cuồng ấy đúng là không biết coi ai ra gì cả. Người gian phi thứ hai, người mà chúng ta vẫn quen gọi là anh trộm lành, quả đã không sai khi anh trách mắng tên gian phi thứ nhất ấy, và đồng thời cũng là trách mắng luôn cả những kẻ ngông cuồng khác nữa, khi anh nói, mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ sao? Tôi nhớ có lần khi đang dạy học, đến đoàn tin mừng hôm nay, tôi hỏi các học viên rằng, nếu các bạn là Chúa Giêsu trong trường hợp này, thì các bạn sẽ làm gì? Các bạn sẽ cư xử như thế nào? Một người trả lời rằng, còn sẽ sai thiên lôi đến đánh chết bọn người ấy ngay tại chỗ. Một người khác trả lời rằng, còn sẽ sai thiên thần đến treo bọn người ngông cuồng ấy lên thập giá. Một người khác lại trả lời rằng, con thì con sẽ xuống ngay khỏi thập giá, tát cho những kẻ ngông cuồng láo xược ấy mấy cái sái quai hàm, rồi con lại leo lên thập giá chịu đóng đình tiếp. Vân vân và vân vân. Cách giải quyết vấn đề của con người chúng ta trong trường hợp này là như thế đó. Vậy mà Chúa Giêsu Kitô vua vũ trụ, vua của chúng ta thì sao? Người đã làm gì? Người không làm gì cả. Người không làm gì cả. Người hoàn toàn lặng thinh. Người đón nhận tất cả bởi vì người là vua giàu lòng thương xót. Nếu không vì lòng thương xót, nếu không vì lòng thương xót của Chúa Giêsu Kitô vua, thì thử hỏi những kẻ hỗn xược ấy, những kẻ ngông cuồng ấy còn có thể sống sót để mà đứng đấy mà phỉ báng, mà nhạo cười, mà xúc phạm đến Chúa Giêsu Kitô vua được không? Đúng là chỉ có Chúa Giêsu Kitô vua, chỉ có Chúa Giêsu Kitô vua giàu lòng thương xót mới có thể nhẫn nhục chịu đựng được như thế mà thôi. Lòng thương xót của Chúa Giêsu Kitô vua của chúng ta luôn dồi dào phong phú. Lòng thương xót ấy không vội vàng trừng phạt, nhưng nhẫn nại đợi chờ. Chúa Giêsu Kitô vua luôn nhẫn nại đợi chờ hối nhân trở về với người để được hưởng lòng từ bi thương xót, được hưởng ơn cứu độ người ban. Chính vì thế, người gian phi thứ hai, người mà chúng ta vẫn quen gọi là anh trộm lành, dù cả đời lầm lỗi, dù cả đời chỉ biết toàn đến chuyện xấu xa, nhưng giờ đây trên cây thập giá, đối diện với cái chết, anh đã sám hối, đã ăn năn, đã chạy đến với lòng thương xót của Chúa Giêsu Kitô vua. Khi anh nói: "Ông Giêsu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi." Thế nên anh đã được Chúa Giêsu Kitô vua thi ân giáng phúc, được Chúa Giêsu Kitô vua ban thưởng nước thiên đàng khi người nói: Tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng." Thật bất ngờ và hạnh phúc cho anh biết bao, thật bất ngờ và hạnh phúc cho anh biết bao, vì trong giờ phút đau thương cùng cực, trong giờ phút bi đát nhất của cuộc đời, nhờ biết ăn năn sám hối, nhờ biết chạy đến với lòng thương xót của Chúa Giêsu Kitô vua, nên anh đã được chính Chúa Giêsu, đấng là Thiên Chúa làm người, đấng là vua giàu lòng thương xót, ban tặng cho anh nguồn ân phúc. Tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Lời bảo đảm thiên đàng ấy của Chúa Giêsu Kitô vua thật uy quyền biết bao. Nhờ lòng thương xót của Chúa Giêsu Kitô vua, anh trộm lành đã được bảo đảm hạnh phúc, được chính thức trở thành công dân trong vương quốc của sự sống của người. Như vậy, cái danh hiệu đầy vẻ bôi bác mà Phi-la-tô đã cho viết và treo trên thập giá của người, đây là vua dân Do Thái, giờ đây đã được biến đổi và đạt đến giá trị cũng như nội dung đích thực của nó. Chúa Giêsu Kitô vua không chỉ là vua dân Do Thái, nhưng người còn là vua vũ trụ, là vua cứu thế, là vua giàu lòng thương xót. Dù Chúa Giêsu Kitô vua đã bị giết chết trên cây thập giá, nhưng qua chính cái chết thập giá ấy của người, người đã đi vào vương quốc của người, và người dẫn vào đó tất cả những ai thật lòng sám hối, tất cả những ai thật lòng tín thác nơi người. Như vậy, Chúa Giêsu Kitô vua quả thật là một đức vua giàu lòng thương xót. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, thật là thích hợp và ý nghĩa khi chúng ta suy niệm về vai trò của Chúa Giêsu Kitô vua dưới tước hiệu đức vua giàu lòng thương xót. Tuy nhiên, điều đó sẽ chẳng mấy giá trị, chẳng mấy ý nghĩa cho cuộc đời của chúng ta nếu như chúng ta không biết chạy đến với người, không biết học hỏi nơi người để biết sống, biết thương xót mọi người. Bởi đó, mừng lễ Chúa Giêsu Kitô vua, một đức vua giàu lòng thương xót, chúng ta được mời gọi hãy chạy đến với người để biết thương xót mọi người, đặc biệt là những người gần gũi thân thương với chúng ta. Và những người gần gũi thân thương đó là ai, nếu không phải là chính vợ chồng con cái, chính ông bà cha mẹ, chính anh chị em ruột thịt, chính hàng xóm láng giềng, chính bạn bè thân thiết của chúng ta. Bác ái trong nhà, bác ái ra. Thương xót trong nhà, thương xót ra. Nếu chính những người ruột thịt, chính những người gần gũi thân thương mà chúng ta chưa bác ái được, chưa thương xót được, thì làm sao chúng ta có thể bác ái, có thể thương xót tất cả mọi người? Ước gì khi mừng lễ Chúa Giêsu Kitô, đức vua giàu lòng thương xót, chúng ta biết trân trọng, biết nâng niu, biết thương xót những người gần gũi thân thương của mình hơn. Đừng xì vả nhau nữa, đừng đay nghiến nhau nữa, đừng xúc phạm nhau nữa. Nhưng trái lại, hãy thương xót nhau, hãy thương xót nhau như chính Chúa Kitô đã thương xót tất cả chúng ta.